Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú gia đình, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đang từ từ tiến tới những ngày lễ quan trọng nhất ở Hoa Kỳ. Và vì vậy tất cả mọi người cần phải đứng ở một cái vị trí rất là tốt, rất là dễ thương, để mà Santa Claus tới gặp chúng ta nhé, cho chúng ta quà nhé. Và mong rằng là tất cả chúng ta đều có những ngày tháng an bình sắp tới. Thì hôm nay tôi muốn nói về những điều kiện mà nó sẽ ngăn chặn những người chưa trở thành công dân Hoa Kỳ và có thể không trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta ở Hoa Kỳ này, nếu là một người qua Hoa Kỳ dưới cái dạng là định cư, hay cho dù chúng ta qua Hoa Kỳ dưới cái dạng là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta cũng có thể chờ cho nó hết 5 năm thời gian ở Hoa Kỳ, rồi chúng ta nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ. Sau khi chúng ta thấy rằng là cái thời gian chúng ta ở đây đã đủ những cái ngày tháng mà di trú và công dân Hoa Kỳ đòi hỏi, và chúng ta biết rằng là chúng ta có thể vượt qua được cái bài thi về lịch sử của Hoa Kỳ, thì chúng ta nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái điều kiện mà chúng ta cần phải nhớ là phải có được cái thẻ xanh vẫn còn có hiệu lực. Nếu cái thẻ xanh của quý vị hết hạn rồi, thì quý vị phải nộp đơn để có một cái receipt là quý vị đang nộp đơn để xin một cái thẻ xanh mới. Nhưng mà chúng ta có thể tránh cái việc này nếu thẻ xanh của mình lúc mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nó vẫn còn có hiệu lực trên 6 tháng. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta sau khi nộp vào, chúng ta sẽ có một cái dấu mộc, và cái dấu mộc đó sẽ cho chúng ta một cái chứng minh tạm thời là chúng ta đang đứng cái dạng là thường trú dân. Nhiều người nói tôi tôi đã không cần làm thêm cái thẻ nữa, nhưng mà tôi biết là có những văn phòng của Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ sẽ đòi cái chứng minh là mình vẫn còn là công dân Hoa Kỳ hay không. Xin lỗi, mình vẫn còn là thường trú dân hay không. Thường trú dân thì là một cái dạng mà chú vị sẽ không bao giờ mất. Một khi đã là thường trú dân thì quý vị sẽ là thường trú dân mãi mãi cho đến khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi mà trở thành công dân Hoa Kỳ rồi thì chúng ta không có còn là thường trú dân nữa, họ sẽ lấy đi cái thẻ xanh của mình. Nhưng mà tôi không biết, lâu lâu thì tôi lại gặp có một người vẫn còn có một cái thẻ xanh đó, thì tôi không hiểu sao làm được cái việc đó. Nhưng mà rồi chúng ta biết rằng là khi nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, một trong những cái điều quan trọng nhất là cái hạnh kiểm của mình trong cái thời gian mình là thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Cái hạnh kiểm này nó có thể là những cái điều kiện nó ngừng mình lại và không cho mình được phép trở thành công dân Hoa Kỳ vào những cái thời gian sau khi mình đã hội đủ điều kiện 5 năm để làm cái việc này. Quý vị biết những người mà có những cái hình sự như là uống rượu lái xe, như là ăn cắp nơi siêu thị, như là bạo hành trong gia đình. Một trong những cái điều kiện quý vị nhận được khi quý vị bị kết tội những cái tội này ở tòa hình sự là quý vị sẽ có cái phần quản chế. Cái phần quản chế đó thường thường nó là 2-3 năm, ít nhất cũng là 1 năm. Nhưng mà sau khi mà quý vị làm xong cái việc quản chế đó rồi, thì quý vị phải chờ 5 năm, rồi quý vị hãy nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Và vì thế, nếu mà một người bị kết cái tội uống rượu lái xe, thưa quý vị, tôi vẫn nói rằng là quý vị phải chờ 8 năm sau, quý vị mới nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Tại sao 8 năm? Tại vì là từ cái thời gian quý vị bắt đầu quản chế cho đến lúc hết là 3 năm. 3 năm cộng với 5 năm chờ đợi để chứng minh cái hạnh kiểm của mình tốt là 8 năm. Quý vị đã thấy, đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải cẩn thận với cái dạng của mình trong thời gian mình là một người thường trú dân. Đừng coi thường những cái việc này. Điều kiện mà nó sẽ ngừng mình lại và không cho mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những cái tội nó rất là khó và cũng sẽ không bao giờ cho mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy, với cái bộ luật của di trú và công dân Hoa Kỳ, họ đã đưa ra những cái hình sự để cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta bị kết tội và có tiền án, thì những cái tội này nó sẽ là những cái tội thường nó ngừng mình lại và không cho mình được trở thành công dân Hoa Kỳ cho đến khi mình chứng minh cho di trú và công dân Hoa Kỳ thấy rằng là cái hạnh kiểm của mình nó đã rất là tốt sau một thời gian. Thứ nhất là nếu quý vị có một hay nhiều hơn tội mà nó có liên quan đến hạnh kiểm của mình, điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ 101F3. Những cái tội mà mình đã bị có tiền án trong 5 năm mà có 2 tội hay nhiều hơn, đó là bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ điều khoản 101F3. Những cái tội liên quan đến thuốc cấm, đây là một trong những cái lỗi mà quý vị phải tránh rất là cực lực tránh để không bị những cái tội này. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có một phần thuốc cấm hay ít hơn là 30 gram thì đó là một cái ngoại lệ. Nhưng chỉ một lần thôi nhé. Có những người nói với tôi là tôi có cái này có 30 gram hay là dưới 30 gram. Nhưng mà quý vị lại có nhiều lần. Rồi có người thì nói với tôi là nhưng mà cần sa bây giờ là hợp pháp. Nhưng mà quý vị phải biết cần sa là chỉ được trồng có 1, 2, 3, 4, 5 cây. Trong khi mình trồng cả 500 cây thì sao mà hợp pháp. Mà cần sa là theo luật tiểu bang thôi. Ok. Cho nên mình phải xem lại những cái vấn đề này. Khi mình rơi vào những cái tình trạng này, mình có thể tham khảo với luật sư làm về di trú và nói chuyện với bao nhiêu luật sư làm về những cái vấn đề mình đang cần những sự giúp đỡ. Không phải là cái người luật sư làm về di trú nào cũng làm những cái vấn đề mình cần giúp đỡ đâu. Cho nên mình phải xem lại nhé. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 ở đường Center và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Là xuân thật văn phòng, quý vị có thể gọi để làm hẹn. Những người mà bị đi tù trong một thời gian là 180 ngày hay là nhiều hơn, điều khoản của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ 101F7. Những người khai man, tức là thề nói sự thật mà là khai man cho bất cứ những cái việc gì nó liên quan đến phúc lợi của di trú. Ví dụ như quý vị giơ tay thề là quý vị nói sự thật với nhân viên sở di trú, nhưng mà cái lời khai đó là lời khai không đúng sự thật. Những người mang tội mãi dâm, làm mãi dâm, hoặc là đang tính, hoặc là đã làm những cái việc tìm người qua nước mày làm mãi dâm, ok, hoặc là nhận tiền cho những cái công việc mãi dâm, ok, những người mang những cái tội là mang người vào Hoa Kỳ này, nó gọi là smuggling, mang người vào Hoa Kỳ này vi phạm luật của nước Hoa Kỳ, những người đang sống hoặc là đã sống ở dưới cái tình trạng mà trong quá khứ hay là trong cái phong tục của mình thì không thấy cái việc đó nó quan trọng, nhưng mà đối với di trú mà sống trong một cái cuộc sống mà có hơn một người phối ngẫu ha, thì đó là một cái lỗi liên quan đến hạnh kiểm của một người. Những người mang tội đánh bài, gambling, mà mình chính là cái tiền thu nhập của mình nó đến từ cái việc cờ bạc đó. Những người mà làm một người bơm rượu, say rượu, ok, tức là tại sao chúng ta lại mang cái tội là say rượu? Thì chúng ta cứ thử tưởng tượng, nếu mà một người cứ bị kết cái tội gọi là uống rượu lái xe mãi thôi thì phải là một cái người bậm rượu, đúng không? Ngày xưa thì cái vấn đề uống rượu lái xe nó không còn là một cái sự liên quan đến hạnh kiểm của một người, nhưng mà nếu mà mình cứ uống rượu, cứ là bậm rượu, cứ trở thành một người bị kết tội uống rượu lái xe thì nó sẽ liên quan đến hạnh kiểm của mình. Những người từ chối hoặc là cố tình không cấp dưỡng cho con, ok, những người mang những cái tội gọi là adultery, tức là mình mang những cái tội có thêm những cái sự liên hệ trong cái cuộc sống vợ chồng, rồi có những cái hành động khác mà nó được định nghĩa dưới những cái điều khoản của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là một cái lỗi bất hợp pháp. Quý vị thấy, chúng ta không thể nào nói hết được những cái lỗi này, nhưng cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu đó là trong cái thời gian chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ, chúng ta cần phải đứng ở một cái vị trí tốt. Đừng để những cái lỗi này nó là những cái hành động nó ngăn chặn mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ nó là một cái đặc ân. Chúng ta được ở một cái quốc gia có tất cả những gì chúng ta muốn. Sự tự do là vấn đề quan trọng nhất. Rồi với human rights, cái sự gọi là đối đãi với một người như thế nào, nó làm cho chúng ta có được một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Những cái mưu cầu hạnh phúc của mình nó làm cho mình có được một cái cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta cần phải nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, nhất là trong những ngày tháng tới. Quý vị biết không, tôi có một người thân chủ nói, ồ, tại sao tôi mới nộp đơn mà bây giờ tôi đã đi được phỏng vấn đi làm công dân Hoa Kỳ rồi, sao lẹ thế? Tôi nói vậy thì để tôi gọi cho di trú nhé, ngừng lại cái việc phỏng vấn của anh nhé, để mà cho anh chờ thêm một năm nữa được không? Anh ta nói không, sao mà nhưng mà sao tôi nghe người ta nói là lâu lắm mà sao tôi mau thế? Đấy, quý vị thấy, nó tùy vào cái thời gian làm việc, và nó tùy vào những cái việc mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ quyết định là muốn như thế nào, làm như thế nào. Nhất là những ngày tháng tới này, họ sẽ cố gắng cực lực cứu xét những hồ sơ nộp vào xin làm công dân Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Những bộ phận, nếu quý vị nhờ đến những luật sư tư nhân như chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp cho quý vị. Nhất là khi quý vị đi thi, đi phỏng vấn, thì luật sư sẽ có mặt đại diện với quý vị ở trong cái phòng phỏng vấn đó. Còn nếu quý vị không thể nào làm việc với luật sư tư nhân, quý vị có thể làm với những bộ phận bất vụ lợi của chính phủ. Họ có những cái ngày nó gọi là Citizenship Day để mà giúp cho quý vị điền đơn. Nhưng nếu quý vị có những vấn đề về hình sự, quý vị phải tham khảo với luật sư để mà họ có thể giúp cho quý vị hiểu rằng là hành động tiền án mà nó liên quan đến cái hạnh kiểm của mình nó là như thế nào. Những cái hình sự nào mà đã bị kết tội, nó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị ngăn chặn và không nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ được. Những cái hình sự như là hình sự đối với một người, chúng ta biết vấn đề bạo hành trong gia đình là một cái hình sự đối với một người, đúng không? Ngay cả những cái việc hiếp dâm nữa, nó cũng là một cái hình sự đối với một người, không? Tùy theo từng trường hợp. Rồi những cái hình sự nó liên quan đến tài sản của một người, chúng ta ăn cắp check, chúng ta mang check của người khác đem đi lấy tiền, chúng ta ăn cắp đồ đạc nơi siêu thị, chúng ta ăn cắp xe, đó là những cái hạnh kiểm chống trả lại những tài sản của một người khác, là chúng ta đã vi phạm những cái lỗi liên quan đến hạnh kiểm một người. Những cái hình sự nó liên quan đến tội đối với gia đình và đối với sự tình dục, chúng ta đánh đập người phối ngẫu, con cái, chúng ta làm những cái hình sự liên quan đến tình dục, những cái hình sự mà nó chống trả lại chính phủ, ví dụ như mình hối lộ những nhân viên của chính phủ để họ đừng có cho mình cái vé phạt hay là cái việc gì đó. Cái việc này nó xảy ra rất là nhiều, không phải là chúng ta không nghe đến là nó không xảy ra đâu, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều hơn ở những cái quốc gia như là quốc gia thứ ba, như là quốc gia Việt Nam, thì chúng ta thấy những cái việc này nó tầm thường, nhưng mà ở Hoa Kỳ này chúng ta không có làm những cái việc đó được. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta đã rơi vào những cái tình trạng hình sự. Việc đầu tiên là chúng ta phải tham khảo với luật sư, để cái người luật sư đó họ có thể xem là cái hình sự mà quý vị đã vướng phải nó sẽ được nói đến như thế nào, kết tội như thế nào. Rồi quý vị phải xem rằng là quý vị có thể ngừng lại cái việc này bằng cách là quý vị chống trả nó như thế nào. Nếu không thì chúng ta sẽ bị đưa ra tòa di trú. Ở trên tòa di trú, một lần nữa chúng ta phải xem rằng là cái lỗi chúng ta phạm đó nó gây ra những cái kết quả và những cái hậu quả như thế nào. Vì vậy mà khi chúng ta có cái vấn đề này ở cái thời điểm gọi là hình sự, chúng ta phải tham khảo với luật sư di trú. Mặc dù chúng ta cần đến luật sư về hình sự, nhưng mà chúng ta phải xem rằng là chúng ta sẽ phải làm cái việc gì để tránh đi cái hậu quả là chúng ta sẽ bị trục xuất 5-10 năm sau, có thể 4 năm sau, có thể 15 năm sau, không biết được là thời gian nào di trú họ sẽ tới tìm mình. Những người mà bị kết cái tội 245A đó, đó là cái tội bạo hành, mà nhất là những người mà mang cái tội đại hình ấy, ha. Đại hình nó có kết quả là chúng ta sẽ đi tù ít nhất là 1 năm trở lên ha. Thì đó là một cái tội đại hình có tăng trưởng. Cho nên khi chúng ta đã bị cáo trạng cái tội 245A, thì quý vị phải tham khảo với luật sư làm cách nào để có thể giảm cái hình sự đó xuống thành một cái lỗi khác, và cái lỗi đó nó sẽ không làm cho mình bị cái kết quả là trục xuất về sau này. Quý vị không có cảm thấy cái việc đó cho đến 5, 10 năm sau quý vị mới thấy rằng là ồ, cái việc này tôi làm đến lúc này là nó đúng. Tôi mong rằng là những cái việc mà tôi mang đến cho quý vị đây, nó sẽ cho quý vị thấy rằng là những cái hình sự mà quý vị có được hay là bị kết tội trong cái thời gian quý vị chưa trở thành công dân Hoa Kỳ, nó là những cái sự rất là trầm trọng, rất là quan trọng mà quý vị cần phải để ý đến. Đừng có coi thường nó. Nhưng mà nếu những cái việc mà quý vị bị, nó là những cái vấn đề gọi là ngoại lệ, ví dụ như quý vị mang một cái tội ăn cắp vặt mà lần đầu tiên nó xảy ra, mà xảy ra có một lần, thì đó là một cái tội ngoại lệ. Và với cái lỗi đó, quý vị có thể xin bãi cái việc quá trình trục xuất ở trên tòa di trú. Có thể mình không biết được, tùy theo từng cái chi tiết của cái hồ sơ mình bị cái tội nhé. Và nhất là những người mà mang những cái tội gọi là khai man đó, quý vị phải cẩn thận nhé. Khai man đó, nó là một cái lỗi mà chúng ta phải biết nó liên quan đến hạnh kiểm của một người rất là trầm trọng. Mình khai cái gì mình phải khai cho nó sự thật, mặc dầu cái sự thật đó nó sẽ là một cái vấn đề cho mình, nhưng mình không thể nào nghĩ rằng là ồ, tôi cứ nói như thế rồi nếu mà không có chuyện gì thì họ sẽ không biết và họ sẽ không tìm ra. Đừng bao giờ khai rằng là mình là một người công dân Hoa Kỳ khi mình chưa là một người công dân Hoa Kỳ. Cái việc đó nó sẽ là một cái vấn đề ngăn chặn mình và mình sẽ bị trục xuất trong cái vấn đề đó. Trừ khi mình có thể chứng minh cho tòa hoặc là cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy rằng là cái việc mình khai là người công dân Hoa Kỳ đó nó xảy ra vào lúc nào. Làm sao một người ở tuổi 3 tuổi biết rằng là mình là công dân Hoa Kỳ hay không, khi mình được bảo mình là công dân Hoa Kỳ từ lúc mình 3 tuổi. Nhưng mà đến lúc mình lớn lên rồi, mình làm những cái hành động như thế nào để cho thấy rằng là mình ngây thơ hay là mình vô tình hay là mình tin rằng là mình đã là công dân Hoa Kỳ. Cho nên rất là nhiều những cái hồ sơ mà nó có những cái tình trạng và trường hợp rất là khó khăn để có thể chứng minh là cái việc làm công dân Hoa Kỳ của mình nó đã không xảy ra mà mình đã khai như vậy, nó rất là khó nhé. Cho nên tôi mong rằng là những cái việc này tôi mang đến để cho quý vị cẩn thận và đứng một cái vị trí thật là tốt khi mình mới có là thường trú dân, chưa trở thành công dân Hoa Kỳ. Và một khi mình hội đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ thì mình cần phải nộp đơn để làm công dân Hoa Kỳ đi. Đừng có chờ đợi nữa. Có những người đã ở đây 20 năm thì quý vị sẽ có thể được thi bằng tiếng Việt Nam. Nhưng nhớ rằng là 20 năm thì mình phải trên 50 tuổi. Nếu mình ở đây 15 năm và trên 55 tuổi thì mình có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Các bác, các cụ trên 65, trên 70 tuổi chỉ cần học có 20 câu thôi. 25 câu chứ, 25 câu thôi, ít lắm nhá. Thì các bác, các cụ sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Cố gắng lên nhá. Nếu mà cần đến sự giúp đỡ, cứ việc gọi cho chúng tôi làm hẹn rồi chúng ta sẽ tham khảo nhá. 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu bình hôm nay và xin kính chúc quý vị có một ngày an bình hạnh phúc nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chỗ Costco ở đường Center. ngay góc đường Warwick 408-947-7717-407-947-747. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thanh radio. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Dương trần gần ngã hoa cầu kia.